Nhiều người chỉ cười khi họ nghe rằng bí quyết của thành công là cho đi. Rồi lại một lần nữa, nhiều người sẽ không tới gần được cái thành công mà họ hằng ao ước. Người dám cho đi kể câu chuyện của một thanh niên đầy tham vọng tên Sơ đang khát khao thành công. Sơ là một người dám dấn thân thực sự, dù đôi khi anh cảm thấy như thế, càng làm việc gấp rút kiệt lực, những mục tiêu của anh càng khó đạt được. Và rồi một ngày nọ, đang vô vọng tìm cách cứu doanh số của một quý tồi tệ, anh đã tìm xin lời khuyên từ Pindar, một nhà tư vấn huyền thoại mà nhiều người chỉ đơn giản gọi ông là chủ tịch. Tuần tiếp sau đó, Pindar giới thiệu cho Sơ gặp gỡ với những người dám cho đi. Chủ nhà hàng, tổng giám đốc, nhà tư vấn tài chính, nhà môi giới bất động sản và người kết nối, người đã mang họ lại với nhau. Những người bạn của Pindar đã chia sẻ với Sơ 5 quy luật của thành công tột đỉnh và chỉ cho anh cách mở lòng ra với điều kỳ diệu của cho đi. Sơ nhận ra rằng thay đổi sự tập trung từ nhận lấy sang cho đi, đặt quyền lợi của người khác lên trên quyền lợi của mình và không ngừng làm tăng giá trị trong cuộc sống của người khác, cuối cùng sẽ mang lại lợi nhuận cao ngoài mong đợi. Người dám cho đi là một câu chuyện lay động lòng người và truyền cảm hứng, sẽ mang đến những giá trị mới cho câu thành ngữ cho đi và bạn sẽ được nhận lại. Người dám cho đi, the goal giver. Câu chuyện nhỏ về một ý tưởng kinh doanh thành công. Bob Burst and John Davisman. Nhóm dịch Dương Hoàng Thanh Giang, Nguyễn Thị Trúc Quỳnh. Tái bản lần thứ hai, nhà xuất bản Trẻ. Những lời khen tặng dành cho cuốn Người dám cho đi. 5 quy luật đẹp ở sự giản dị của chúng, nhưng chính tài kể chuyện của Man và Bird đã biến các quy luật đó từ sự khích lệ thông thường thành các yếu tố khơi dậy niềm tin mạnh mẽ. Scott Allen, nhà báo, FastCompany.com, đồng tác giả cuốn The Future Hedges. Người dám cho đi đã bắn trúng tâm điểm của đề tài thành công trong kinh doanh và cuộc sống. Bird và Man hiểu rất rõ quy luật, giúp người, người lại giúp ta. Tôi khuyên các bạn nên đọc cuốn sách này. Tiến sĩ Ivan Misner, tác giả cuốn bestseller Master of Success, người sáng lập BNA, mạng lưới kinh doanh quốc tế. Người dám cho đi trên cả một tác phẩm tuyệt vời. Nó còn đánh động vào suy nghĩ thông thường của bạn về thương trường và cuộc sống, đem lại giá trị khổng lồ cho bạn trong cả sự nghiệp. Cameron Johnson, tác giả cuốn You Can't Shoot. Có đôi khi ta thấy xuất hiện một tác phẩm nói lên chính xác điều mà cả thế giới cần phải nghe vào đúng thời điểm đó. Người dám cho đi là một trong những cuốn sách hiếm hoi như thế. Ken Jesus, người đoạt giải The Ed-Tritici, chủ nhiệm chương trình My Hardest Work Was, người lãnh đạo giỏi nhất là người lãnh đạo biết phục vụ. Người dám cho đi kể một câu chuyện tuyệt vời về cách phục vụ con đường của chính bạn để đi đến thành công. John Edison, đồng CEO của Virgin Magic Financial Services, sâu sắc và gợi lên nhiều suy tưởng. Người dám cho đi chứa đựng ý nghĩa sâu xa. Audrey Bachman, đồng tác giả The Starfish and the Spider, một cách nhìn nhận cuộc sống rất tự do. Theo tôi, Người dám cho đi là cuốn sách nên đọc. Tiến sĩ David Quaker, giám đốc Trung tâm Khoa học Tôn giáo Los Angeles, Người dám cho đi chứa đựng một triết lý sống, hay đúng hơn là phương cách sống, giúp việc kinh doanh của bạn phát đạt, giúp cuộc sống của bạn phong phú và tạo cho bạn một ấn tượng tuyệt vời đối với thế giới xung quanh. Kelly Keller, người sáng lập và chủ tịch của Keller Williams Shetley International. Bird và Man đã tạo ra một trò chơi kinh doanh phức tạp rồi thổi vào đó sự lý giải và mục tiêu của mình. Philip Hageman, Người dám cho đi là cuốn sách tuyệt diệu, thu hút từ trang đầu đến trang cuối. Cuốn sách này sẽ khích lệ bạn mạnh mẽ và sâu sắc. Becky Kuhn, tác giả cuốn bestseller The Destiny Script. Cuối cùng thì lời kêu gọi dẫn đến một kỷ nguyên mới của kinh doanh đã xuất hiện. Người dám cho đi không chỉ là cẩm nang giúp bạn kinh doanh tốt hơn, nó còn chỉ ra con đường duy nhất để kinh doanh tốt. Jennifer Kersell, đồng tác giả cuốn bestseller Strength of the Strong and Successful. Trong thời đại dám giành lấy, Người dám cho đi đưa ra một cách tiếp cận mới mẻ và sâu sắc về phương cách đạt được thành công tuyệt đỉnh. Mắt tôi đã rơi lệ khi đọc đến đoạn kết Tracy Fenton, người sáng lập và tổng giám đốc của Gốc Blue. Bất phẩm Manh kể một câu chuyện tuyệt vời, nhắc chúng ta nhớ rằng, cho đi không phải là món nợ chúng ta phải gánh, mà là một hạt giống chúng ta gieo xuống. Jim Stoffel, tác giả cuốn The Ultimate Girl. Người dám cho đi là viên ngọc quý chứa đựng trí tuệ khác thường và ẩn ý sâu sắc. Đây là một cuốn sách cần phải đọc nếu bạn muốn thành đạt hơn trong cuộc sống. Gerhard Quarner, người sáng lập và chủ bút tờ Selling Power. Người dám cho đi nằm ngay trong tầm tay của mỗi thành viên trong nhóm bán hàng và lãnh đạo của bạn. Tôi tin tưởng sâu sắc rằng triết lý này có thể thay đổi cách kinh doanh của thế giới. Jean Maguire, cựu phó chủ tịch cao cấp của Công ty Giao nhận Kho vận Hoa Kỳ, chủ tịch và CEO của Hair Communication, người dám cho đi tiết lộ bí mật của thành công tuyệt đỉnh. Tài sản cá nhân là kết quả của việc làm cho thế giới tốt đẹp hơn. Paul Schneider, tác giả cuốn bestseller The Wellness Revolution, cố vấn kinh tế của Tổng thống Mỹ hai nhiệm kỳ. Mục lục. Quyển sách này gồm 14 phần. 1. Người dám giành lấy. 2. Bí quyết. 3. Quy luật giá trị. 4. Điều kiện. 5. Quy luật bù đắp. 6. Phục vụ cà phê. 7. Treasure. 8. Quy luật ảnh hưởng. 9. Susan. 10. Quy luật sống thật. 11. Gut. 12. Quy luật của sự tiếp nhận. 13. Vòng tròn khép kín. 14. Người dám cho đi. 1. Người dám giành lấy. Nếu có ai được tôn vinh là người dám giành lấy ở công ty Larson Hughes thì phải nói đó là Sir. Anh làm việc chăm chỉ, nhanh nhẹn và dẫn đầu những người giỏi nhất. Ít ra, đó cũng là kế hoạch của anh. Sir là một chàng trai trẻ, đầy tham vọng. Mục tiêu của anh là được nổi bật như một ngôi sao. Thế nhưng, đôi khi, dường như càng làm việc chăm chỉ và nhanh nhẹn, mục đích của anh càng trở nên xa vời. Với một người được tôn vinh vì dám giành lấy, có vẻ như anh dám nhiều, chứ giành thì không nhiều lắm. Công việc luôn bận bịu, vì thế, Sô cũng chẳng có nhiều thời gian để nghĩ về điều đó. Đặc biệt như hôm nay, một ngày thứ sáu, chỉ còn lại một tuần của quý và bao nhiêu việc phải làm kịp thời hạn. Một thời hạn mà anh bắt buộc phải làm cho xong. Hôm nay, vào giờ giấc thật ẻo ải của buổi trưa, Sô quyết định phải gọi một cú điện thoại. Vì thế anh đã gọi, nhưng cuộc đối thoại chẳng tốt đẹp chút nào. Kha, nói với tôi là nãy giờ anh không nói như vậy đi. Sơ hít vào để giữ cho sự tuyệt vọng của mình không thể hiện qua giọng nói.
Neil Hansen hả? Neil Hansen là tên quái nào?
À, tôi không quan tâm hắn đã đề nghị điều gì. Mình có thể làm được mà. Khoan đã, thôi nào Kha.
Anh nợ tôi đấy.
Anh biết anh nợ tôi mà.
Này, thế ai đã cứu anh cái vụ Hotgate nào?
Kha, khoan đã Kha.
Sơ cúp điện thoại và bình tĩnh xếp lại vật dụng của mình. Anh hít thật sâu.
Sơ đang nỗ lực tìm cho được một khách hàng lớn, một khách hàng mà anh rất cần để đạt 3/4 chỉ tiêu. Sơ đã không đạt chỉ tiêu trong quý 1 và quý 2. Hai lần không đạt. Sơ không dám nghĩ đến lần thứ 3 cũng như vậy.
Sơ, cậu ổn chứ?
Một giọng nói vang lên. Sơ nhìn lên và thấy gương mặt đầy quan tâm của đồng nghiệp, Melina Mitchell. Cô ấy là một người có phẩm chất tốt. Sơ không biết tại sao Melina lại có thể tồn tại được trong một môi trường đầy cạnh tranh trên tầng 7, nơi họ đang cùng làm việc với nhau.
Ừ, tôi ổn.
Anh nói.
Có phải Ken Kellerman vừa nói điện thoại không?
Về khách hàng BK hả?
Sơ thở dài.
Ừ, không cần phải giải thích. Mọi người ở đây đều biết Ken Kellerman là ai. Đó là một tay môi giới cho các công ty, đang tìm một công ty xứng tầm để giới thiệu cho khách hàng mà Sơ đặt tên là Big Kahuna, gọi tắt là BK. Theo Kha, thay chủ của Big Kahuna không nghĩ rằng công ty của Sơ có khả năng môi giới các vụ làm ăn. Hiện nay, có mấy người lạ hoắc đã chào giá thầu thấp hơn và đã thắng thầu. Kha đã tuyên bố rằng
anh ta không thể nào làm gì được nữa.
Tôi không chịu được, Sơ bực bội nói.
Chia buồn nhé Sơ, Maliner nói.
Này, thì cũng có khi mình được một mẹ lớn ấy chứ.
Anh cười khẩy, nhưng trong đầu lại nghĩ đến những lời Khai nói. Khi Maliner trở lại bàn làm việc của cô, Sơ ngồi chìm đắm trong muôn vàn suy nghĩ về khả năng thành công của mình. Lát sau, anh bật dậy, vút đến bàn làm việc của Maliner.
Mẹ này!
Cô nhìn lên.
Có nhớ cái hôm mình nói với Gus về buổi nói chuyện của một hãng tư vấn lớn nào đó vào tháng tới không? Cô gọi ông ta là trưởng phòng hay gì gì đó nhỉ?
Maliner mỉm cười. Vinda, ngài chủ tịch.
Sơ bẹ bẹ ngón tay. Đúng rồi, chính ông ta đó. Họ của ông là gì hả?
Maliner cau mày.
Mình không nghĩ ra.
Rồi nhún vai.
Đâu có ai nhắc tới họ của ông ta. Mọi người gọi là chủ tịch hay là Pinda. Mà có chuyện gì vậy? Anh muốn dự buổi nói chuyện đó hả?
Ừ, có lẽ vậy. Nhưng thật ra, Su không có hứng thú với bất kỳ bài nói chuyện nào của mấy tháng trước. Anh chỉ có hứng thú vào một chuyện duy nhất mà chuyện này cần phải thực hiện vào thứ sáu sắp tới, khi quý ba kết thúc.
Tôi nghĩ tay này coi bộ khó chơi đây, đúng không? Tính phí tư vấn cao nè, chỉ làm cho những công ty lớn, danh tiếng lẫy lừng đây.
Tôi biết chúng ta đủ sức cho BK, nhưng tôi cần thêm vài bước đột phá để lấy lại khách hàng này. Tôi muốn thành công. Có cách nào để tôi hẹn được vị chủ tịch ấy tại văn phòng của ông ta không?
Maliner nhìn Sơ, như thể anh đang tính vật một con gấu xám Bắc Mỹ tới nơi vậy.
Anh tính điện thoại cho ông ấy hả?
Sơ nhún vai. Tất nhiên rồi, tại sao lại không?
Maliner lắc đầu.
Tôi không biết làm sao để liên lạc với ông ta đâu.
Sao không hỏi Gus thử?
Sơ quay lại bàn, ngẫm nghĩ không biết làm sao Gus có thể tồn tại được lâu như vậy ở Larsen Hughes. Anh chưa bao giờ thấy ông ta làm được cái gì một cách cụ thể. Vậy mà Gus có hẳn một văn phòng, trong khi Sơ, Maliner và hàng tá những người khác phải làm việc chung phòng với nhau trên tầng 7. Một số người nói Gus có được phòng riêng nhờ thâm niên trong nghề. Số khác thì nói ông ta có nó nhờ may mắn thôi.
Có tin đồn rằng đã lâu lắm rồi, Gus không giao dịch được một thương vụ nào và ban quản trị giữ ông lại vì sự trung thành của ông. Có những lời rỉ tai về Gus còn phi thường hơn nữa là ông đã cực kỳ thành công vào thời trai trẻ, nhưng bây giờ lại là một kẻ giàu có quá chiêu khi giấu cả triệu bạc trong mình mà lại sống như một người hưu trí.
Sơ chẳng tin gì vào lời đồn đại mà tin rằng Gus thực sự giành được một số khách hàng. Nhưng khó mà hình dung ông ta là một siêu sao kinh doanh. Gus ăn mặc như một giáo viên Anh văn trung học và làm Sơ liên tưởng tới một ông bác sĩ về hưu quê mùa hơn là một doanh nhân năng động. Với phong cách xuề xòa, thư thả, những cú điện thoại lê thê dông dài với các khách hàng tiềm năng, những cuộc nói chuyện tào lao trên trời dưới đất, không dính gì tới công việc. Gus trông giống như một thứ tàn dư của quá khứ. Khó mà nghĩ rằng đó là người đã từng dám giành lấy.
Sơ dừng lại trước cửa phòng đang hé mở của Gus và gõ nhẹ.
Vào đi Sơ. Có tiếng nói vọng ra.
Vậy cậu muốn gọi ngay bây giờ và tự mình gặp ông ấy hả?
Gus cẩn thận mò mẫm hộp đựng danh thiếp. To lớn, tìm được tấm danh thiếp cần thiết. Ông viết số điện thoại vào một mảnh giấy nhỏ, rồi đưa cho Sơ.
Ông nhìn theo tay Sơ cầm lấy tờ giấy và bấm lưu số vào điện thoại của mình.
Chiều thứ sáu hả?
Sơ cười toe.
À, tôi tính vậy đó.
Gus gật đầu trầm ngâm.
Có một điều tôi phải nói với cậu Sơ ạ. Cậu là người có tham vọng, và tôi ngưỡng mộ điều đó.
Gus lơ đãng gõ gõ cái tẩu thuốc bằng ngà và nói.
Nếu có ai đó ở trên tầng này là người dám giành lấy, người đó chính là cậu.
Sơ xúc động nói.
Cảm ơn ông, Gus.
Rồi trở về bàn làm việc của mình.
Gus nói vọng theo từ sau lưng. Khoan cảm ơn tôi đã.
Sau một hồi chuông, Sơ được một người phụ nữ có tên là Brenda chào hỏi vui vẻ. Anh tự giới thiệu mình, rồi nói rằng anh muốn gặp ngài chủ tịch và anh chuẩn bị tinh thần. vì nghĩ thế nào cô này cũng từ chối khéo. Thế nhưng, anh bị choáng khi cô nói, tất nhiên là anh có thể gặp ông ấy rồi, sáng mai anh đến được không?
Ngày mai à?
Anh lắp bắp, thứ bảy hả?
Vâng, nếu anh có thể, 8 giờ sáng có quá sớm với anh không?
Rồi chán vắng.
Không, à tôi không cần phải đăng ký gặp ông ấy trước sao?
Ồ không đâu, cô trả lời nhẹ nhàng. Sáng mai được mà.
Hai bên cùng im lặng, rồi nghĩ có lẽ cô ta nhầm lẫn anh với một người nào khác, một người mà Pinda đã quen biết.
Cô à, cuối cùng anh cũng nói được. À, cô có biết đây là lần đầu tiên tôi gặp ông ấy phải không?
Hẳn nhiên rồi.
Cô trả lời vui vẻ. Anh đã nghe nói về bí quyết kinh doanh của ông ấy, và anh muốn học hỏi phải không?
Đúng rồi, gần như vậy.
Anh đáp.
Bí quyết kinh doanh à? Ông ta sẵn sàng chia sẻ bí quyết của ông ta ư?
Anh không ngờ mình may mắn đến như vậy.
Ông ấy sẽ gặp anh một lần.
Randa nói tiếp. Sau đó nếu anh đồng ý với điều kiện đưa ra, ông sẽ hẹn gặp anh lần nữa để cho anh biết cái bí quyết đó.
Điều kiện à?
Rồi tiêu nghỉu, anh đoán chắc rằng cái điều kiện này thế nào cũng là một khoản tiền tư vấn cao ngất ngưỡng, hoặc một chi phí hàng tháng mà anh không tài nào trả nổi. Và thậm chí nếu anh trả nổi, đó cũng có thể là những phẩm chất mà chắc chắn rồi không có được. Vậy có đáng để tiếp tục nữa không? Hay là anh nên giảm bớt khoản mất mát mà tìm một hướng đi dễ chịu khác để rút lui cho rồi?
Hẳn nhiên rồi, anh trả lời.
Ồ, và điều kiện của ông ấy là gì thế? Cô có thể cho tôi biết không?
Anh phải nghe trực tiếp từ ông già thôi, cô gái vừa nói, vừa cười khúc khích.
Joe ghi địa chỉ, rồi khẽ nói cảm ơn và cúp điện thoại. Chỉ còn không tới 24 tiếng nữa, anh sẽ được gặp. Cô ta gọi người ấy là gì nhỉ?
Ông già.
Mà sao cô ta lại khúc khích cười khi nói thế chứ?
2. Bí quyết. Sáng hôm sau, rồi đến địa chỉ Randa cho và chạy xe vào một đường hình xoáy vòng tròn rất lớn. Anh vô cùng ấn tượng trong lúc đậu xe và ngước lên nhìn tòa biệt thự bằng đá 4 tầng, vườn cao lộng lẫy. Anh khẽ huýt sáo. Đây là nơi anh tìm. Được rồi. Ông này chắc danh tiếng lắm.
Sơ đã chuẩn bị ở nhà vào đêm trước. Một tiếng đồng hồ lướt trên Internet, anh đã tìm được những thông tin đắt giá về người đàn ông mà anh sắp gặp. Người đàn ông được gọi là chủ tịch ấy đã có một sự nghiệp thành công rực rỡ với một công ty có quy mô rộng lớn. Bây giờ, khi sắp về hưu, ông dành phần lớn thời gian của mình để dạy học và cố vấn cho người khác. Ông là đối tượng đắt giá, được mời về làm cố vấn cho các CEO trong nhóm 500 công ty theo bình chọn của Fortune và được mời làm diễn giả chính trong các sự kiện của các công ty. Ông ấy đã gần như trở thành một huyền thoại. Một bài báo nào đó đã phong cho ông là người giữ bí mật tốt nhất trong thế giới kinh doanh. Toàn nói về danh tiếng, rồi nghĩ, thành công, huy hoàng.
Rồi mời vào.
Một người đàn ông mạnh khảnh với mái tóc hoa râm được chạy chuốt gọn gàng, mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh dương nhạt khoác ngoài chiếc áo vest đóng nút, đứng bên ngoài cánh cửa bằng gỗ sồi rộng lớn. Sơ đoán, chắc khoảng 60 tuổi, à không, chắc chỉ quá 50 thôi. Tuổi tác của ông ta là điều không thấy ghi trên Internet. Những giá trị thật của ông lại là chuyện khác, dù sao đi nữa thì vẫn thật là siêu đẳng. Từ tòa lâu đài đồ sộ đến sự xuất hiện đầy lịch lãm, trang nghiêm đã khẳng định điều đó. Từ nét mặt rạng rỡ khi nói xin chào của ông ta đối với khách mời, rồi cảm nhận rằng nó xuất phát từ đáy lòng, chứ không phải là lời chào đón khuôn sáo nào đó.
Chào ông, rồi nói, cảm ơn vì ông đã dành thời gian cho tôi.
Ồ, không có chi, và tôi cũng cảm ơn cậu, vì lý do tương tự.
Pinda vừa bắt chặt tay, vừa cười niềm nở. Joe đáp lại bằng một nụ cười bối rối và nghĩ thầm trong bụng. Tại sao ông ấy lại cảm ơn mình nhỉ?
Chúng ta hãy lên sân thượng để thưởng thức một ly cà phê nóng lừng danh của Rachel nhé.
Ông ta nói và dẫn Joe lên một lối đi nhỏ làm từ đá phiến xung quanh tòa nhà.
ngạc nhiên khi đến đây chứ?
Quả thật là ngạc nhiên, Sơ thừa nhận. Tôi đang suy nghĩ sẽ có bao nhiêu huyền thoại doanh nhân lại mở rộng cửa đón một người lạ như tôi vào buổi sáng thứ bảy như thế này.
Pinda gật gật đầu khi họ đang đi dọc theo lối đi lát đá phiến.
Thực sự thì những người thành đạt thường xuyên làm như vậy đó chứ. Càng thành đạt, họ càng muốn chia sẻ bí quyết của mình với người khác.
Sơ gật đầu, cố gắng hết sức để tin rằng điều này là sự thật.
Pinda liếc nhìn anh, rồi lại mỉm cười.
Đừng trông mặt mà bắt hình dong, sự thật là câu này hầu như lúc nào cũng đúng.
Họ đi thêm chút nữa, và Pinda lại nói. Có lần tôi lên sân khấu với Larry King, cậu biết người phỏng vấn trên truyền hình và radio đó chứ?
Sơ gật đầu. Và khi thấy ông ta phỏng vấn quá nhiều người nổi tiếng, thành công và giàu quyền lực, tôi muốn kiểm tra chéo lại những gì mình thấy được với anh ta.
Larry, tôi hỏi, các vị khách mời của anh có thực sự dễ mến như vẻ ngoài của họ không? Ngay cả những ngôi sao thực thụ ấy.
Ông ta lườm tôi một cái và nói, cho anh biết, càng vĩ đại, họ lại càng dễ mến.
Có điều gì đó từ giọng nói ấm áp, thích thú của Pinder, làm Sơ thấy dễ chịu một cách tò mò ngay lần đầu tiên gặp mặt.
Giờ thế anh biết đó là gì rồi, đó là vì chất giọng của một người kể chuyện.
Pinder tiếp tục. Larry ngẫm nghĩ một lát về điều mình nói rồi nói thêm. Tôi tin rằng người ta có thể đạt tới một mức độ thành công nào đó mà không cần phải trở nên cực kỳ đặc biệt. Nhưng để trở thành cái gì đó thực sự vĩ đại, để tiến đến đỉnh cao của sự thành công mà chúng ta nói tới, người ta cần có cái gì đó từ trong sâu lắng của tâm hồn, phải có cái tâm.
Khi cả hai lên đến chiếc bàn ở sân thượng, Joe đảo mắt nhìn quanh và cố gắng giữ cho mình không thốt lên kinh ngạc.
Xa xa, thành phố phía dưới trải dài về hướng Tây là một dãy núi trùng trùng điệp điệp chạy dài về phía chân trời. Một nửa đã bị che phủ bởi những đám mây trắng như bông. Cảnh tượng làm Joe muốn ngạt thở. Họ ngồi xuống và người phụ nữ mà Pinda gọi là Rachel xuất hiện với một ấm cà phê lừng danh của cô ta. Trong khi rắc cà phê cho hai người, Joe nghĩ, Susan sẽ không thể nào tin được khi mình kể cho nàng nghe về nơi này. Anh chỉ nói với vợ mình rằng anh sẽ gặp một khách hàng tiềm năng. Anh mỉm cười khi hình dung đến cảm xúc vợ mình sẽ bộc lộ khi nghe anh kể về chuyến phiêu lưu này.
Chà, Joe thốt lên.
Larry King hả? Nhân tiện tôi phải nói, cà phê này quả là tuyệt diệu. Cà phê Rachel có thật sự nổi tiếng không vậy?
Nó được làm tại nhà này đấy.
Pinder vừa nói vừa mỉm cười.
Tôi không phải là một người hay cá cược, nhưng nếu tôi đánh cược, cậu biết tôi sẽ cược gì không?
Sơ lắc đầu. Tôi cược rằng một ngày nào đó, nó sẽ được nổi tiếng khắp toàn cầu. Rachel đặc biệt lắm, cô ta ở đây với chúng tôi được một năm rồi đó. Nhưng tôi hy vọng cô sẽ sớm rời khỏi đây. Tôi đã khuyến khích cô ấy mở một chuỗi tiệm cà phê. Cà phê của cô ấy quá ngon, nên thật đáng tiếc nếu không chia sẻ với thế giới.
Tôi hiểu ý ông rồi. Rơ chồm người tới và tỏ vẻ rất thân thiện như nói với bạn tâm giao. Nếu cô ấy sản xuất cà phê đó theo quy mô công nghiệp, hai người có thể lời to đấy.
Anh ngồi lại vào ghế và nhấp thêm một ngụm cà phê nữa.
Pinder đặt tách cà phê của ông xuống và trầm ngâm nhìn Joe.
Thực sự mà nói thì Joe à, trong một khoảng thời gian ngắn ngủi để ta gặp nhau, đó là đề tài tôi muốn bắt đầu.
Cậu và tôi có quan niệm khác nhau về cách làm giàu. Nếu chúng ta muốn đi chung một con đường, chúng ta phải đi cùng về một hướng. Nếu chú ý, cậu sẽ thấy tôi nói, chia sẻ cà phê của cô ấy, còn cậu thì nói lời to. Cậu có thấy sự khác biệt không?
Joe không chắc là mình thấy được sự khác biệt. Nhưng anh hắng giọng rồi nói.
Vâng, tôi nghĩ vậy. Pinda mỉm cười. Cậu đừng hiểu lầm tôi nhé. Không có gì sai nếu ta muốn làm giàu.
Rất nhiều người muốn làm giàu đó chứ. Có điều đó không phải là mục tiêu làm người ta trở nên thành công.
Đọc được vẻ hoang mang trên mặt Joe, ông gật gù và giơ tay ra dấu hiệu giải thích. Cậu muốn hiểu về thành công phải không?
Joe gật đầu. Được rồi. Tôi cũng định chia sẻ bí quyết kinh doanh với cậu đây.
Pinda trồm về phía trước một chút và khẽ nói.
Hãy cho đi. Sơ hy vọng sẽ nghe thêm điều gì nữa, nhưng rõ ràng, ông chỉ nói thế thôi.
Ông nói gì cơ ạ?
Pinder mỉm cười.
Hãy cho đi.
Sơ lặp lại. Pinder gật đầu.
Đây chính là bí mật thành công của ông à? Bí quyết kinh doanh của ông sao? Hãy cho đi.
Chính xác, Pinder nói.
À,
Sơ thốt lên. Thật sự thì nó
quá đơn giản phải không? Dù thật sự là bí quyết thì cũng không thể như vậy được.
Pinder hỏi. Đó có phải là điều cậu đang nghĩ không?
Tự tựa như vậy à?
Sơ ngượng ngùng đáp. Pinder gật đầu. Nhiều người cũng có phản ứng như vậy đấy. Nhưng thực ra thì nhiều người thường cười to khi họ nghe rằng bí quyết của thành công là hãy cho đi.
Ông dừng một chút. Vậy thì người ta sẽ không tới gần được cái thành công mà họ hằng ao ước đâu.
Sơ thật không thể tranh cãi gì về điểm này.
Cậu thấy không? Pinder nói tiếp. Đa số sống với cái ý tưởng như đối thoại với cái lọ sưởi. Trước tiên hãy cho ta hơi ấm, sau đó ta sẽ quăng cho mi vài khúc gỗ. Hoặc họ muốn nói với ngân hàng, hãy đưa cho tôi tiền lãi, sau đó tôi sẽ gửi tiền, và dĩ nhiên, như vậy đâu có được.
Rô cao mày. Cố gắng phân tích cái logic trong ví dụ của Pinder.
Cậu thấy không, trong cùng một thời điểm, cậu không thể đi theo hai hướng. Cố gắng tạo được thành công với mục đích làm giàu giống như người lái xe 70 dặm một giờ trên xa lộ, với đôi mắt bị dán chặt vào kính chiếu hậu vậy.
Ông trầm ngâm nhấp một ngụm cà phê, chờ Sơ phát biểu ý kiến. Ngược lại, Sơ thấy não của mình như đang chạy 70 dặm trên xa lộ vậy.
Vâng, anh chậm rãi mở lời.
Như vậy ý ông là, người thành công chú trọng đến việc họ đang cho, chia sẻ, vân vân.
Anh thấy Pinder gật đầu.
Và đó chính là điều tạo nên thành công của họ.
Chính xác. Pinder reo lên. Vậy là bây giờ chúng ta đi cùng một hướng rồi đó.
Nhưng ông không sợ rằng sẽ có hàng tá người lợi dụng ông sao?
Câu hỏi xuất sắc đấy.
Pinder đặt tách cà phê xuống và chồm người về phía trước. Phần lớn chúng ta thấy thế giới là một nơi với những giới hạn hơn là một nơi với những kho báu vô tận, một thế giới đầy sự cạnh tranh hơn là một nơi để cùng hợp tác. Ông thấy Sơ lại lúng túng lần nữa.
Sát phạt lẫn nhau, ông giải thích.
Như là...
Ồ, chắc chắn rồi, chúng ta đều chỉ đóng bộ lịch thiệp ngoài mặt. Nhưng hãy thực tế đi, ai mà chẳng vì chính mình. Kết luận như vậy chứ gì?
Sơ thừa nhận rằng người ta thường nghĩ như vậy. Dù sao đi nữa, thực sự thì đó cũng là điều anh tin.
À, Pinder nói.
Đơn giản thì không đúng như vậy đâu. Ông nhận thấy vẻ hoài nghi của Sô và nói tiếp.
Cậu có bao giờ nghe người ta nói, bạn không thể nào luôn luôn nhận được thứ bạn muốn chưa?
Sô cười toe toét.
Câu của Rolling Stone hả?
Pinder cười. Thật sự tôi nghĩ rằng người ta đã nói như thế trước thời của Mick Jagger cơ.
Nhưng, chung quy là ý đó.
Ông không định nói với tôi rằng điều đó không đúng phải không? Nghĩa là chúng ta thực sự có được cái chúng ta muốn.
Không, điều đó đúng.
Ở đời cậu thường không nhận được cái cậu muốn. Nhưng,
ông ấy lại chồm về phía trước lần nữa và giọng nói của ông nhỏ lại nhưng nhấn mạnh.
Đây là điều mà cậu nhận được cái cậu mong đợi.
Rồi lại cau mày, cố gắng phân tích ngụ ý của câu nói sau cùng.
Pinder ngồi thẳng lại trên ghế và nhấp cà phê, nhìn Sô. Sau một hồi im lặng, ông ấy tiếp tục,
hay ta có thể nói theo cách khác.
Những gì bạn tập trung làm là cái bạn đạt được. Cậu có bao giờ nghe thành ngữ này chưa?
Gieo gió thì gặt bão.
Sô gật đầu.
Đúng thật, và không chỉ đúng về chuyện gieo gió không thôi, mà nó đúng về mọi khía cạnh. Nếu gieo mâu thuẫn thì gặp mâu thuẫn. Tìm người anh muốn lợi dụng thì chắc chắn anh sẽ gặp người muốn lợi dụng mình. Nếu cậu xem thế giới như là một nơi sát phạt lẫn nhau, hay chó ăn thịt chó, cậu sẽ thấy luôn có những con chó lớn hơn rình rập cậu và xem cậu như món mồi tiếp theo của nó. Nếu luôn tìm thấy những điều tốt đẹp trong con người, cậu sẽ thực sự ngạc nhiên khi nhận được những tài năng, thiện tính, sự thông cảm từ người khác. Nói một cách nôm na thì thế giới sẽ đối xử với bạn như cách mà bạn đối xử với họ. Vinda ngừng nói một chút, để cho Sô thấm ý của mình, rồi nói thêm.
Đúng thế, Sô à, cậu sẽ ngạc nhiên khi thấy luật nhân quả, mình làm gì và kết quả ra sao từ những gì mình làm.
Sô thở dài, như vậy. Anh suy nghĩ cẩn thận và chậm rãi nói.
Ý ông nói rằng mọi người sẽ không lợi dụng ông nếu ông không tính chuyện lợi dụng họ.
Đó là vì ông không ích kỷ và tham lam, dù xung quanh đầy rẫy những chuyện như thế, ông vẫn không bị ảnh hưởng.
Rồi anh nói tiếp, lóe lên một niềm tin. Giống như là hệ miễn dịch vậy, dù bệnh tật xung quanh ta, nhưng ta lại không bị nhiễm.
Đôi mắt của Pinder sáng lên. Tuyệt vời! Hiểu được như vậy thật là tinh tế.
Ông cứ tiếp tục nói trong khi nguệch ngoạc, viết vào cuốn sổ tay lấy ra từ túi áo.
Tôi phải ghi lại điều này thôi. Cậu không phiền nếu tôi sử dụng ý tưởng độc đáo này chứ?
Không sao, ông cứ tự nhiên.
Sô bày tỏ thiện ý của mình. Cứ lấy ý tưởng độc đáo đó đi, tôi có đầy một bụng mà.
Anh dừng một chút rồi nói tiếp. Ít ra thì vợ tôi nói về tôi như vậy đó.
Pinder bật cười và cất cuốn sổ tay vào bên trong túi áo. Ông đặt hai tay lên đùi và nhìn thẳng vào chàng trai trẻ.
Sô à, tôi muốn làm một cái gì đó cho cậu. Tôi muốn cho cậu thấy năm quy luật thành công của tôi, nếu cậu có thể sắp xếp chút thì giờ đến đây hàng ngày trong suốt một tuần chẳng hạn.
Thật à?
Sô lắp bắp.
Trong một tuần hả?
Tôi không biết có thể nghỉ phép được bao lâu nữa.
Pinder khoát tay như để nói rằng thời gian chẳng đáng kể.
Không sao, mỗi ngày chúng ta chỉ cần một tiếng đồng hồ lúc ăn trưa ấy. Ngày nào cậu cũng ăn trưa mà, đúng không?
Sô gật đầu, lặng người. Người đàn ông này sẽ gặp anh hàng ngày trong một tuần sau, và sẽ truyền lại cho anh bí quyết kinh doanh quý giá của ông.
Nhưng trước hết, cậu phải chịu một điều kiện của tôi.
Tim Sô như thắt lại.
Điều kiện?
Anh gần như quên chuyện đó. Điều đó chỉ xảy ra khi anh đáp ứng được yêu cầu của Pinder. Senda cũng nói trước rồi mà, họ sẽ phải có những cuộc gặp gỡ khác nữa.
Sô nuốt nước bọt.
Tôi không có đủ điều...
Pinder cầm tay anh.
Đừng lo, không như cậu nghĩ đâu.
Vậy thì...
Sô bắt đầu.
Tôi có cần phải ký một biên bản không tiết lộ bí mật hay là...
Câu nói làm Pinder bật cười lớn.
Không, chẳng cần một biên bản cam đoan không tiết lộ bí mật gì cả. Tôi gọi năm quy luật này là bí quyết kinh doanh của tôi. Không phải vì tôi không muốn người khác biết đến nó, mà hoàn toàn ngược lại. Tôi gọi đó là bí quyết kinh doanh là để người ta biết đến nó và cố kiếm nó cho bằng được. Vì vậy họ sẽ đặt cho nó một giá trị thực sự, và đó là một niềm vinh hạnh.
Xin lỗi ông, rồi không nắm bắt được ý ông.
Pinder mỉm cười. Đó là cái cách dùng chữ bí quyết. Từ bản thân nó đã mang ý nghĩa một cái gì đó thật quý giá, một cái gì đó được sàng lọc, được cân nhắc và được đặt riêng vì giá trị đặc biệt của nó.
Thật ra thì nếu tôi có cách của tôi, mọi người sẽ biết đó chính là năm quy luật.
Đúng vậy.
Ông nói thêm, đó là lý do tại sao tôi phải có điều kiện. Chỉ có một điều kiện thôi, cậu sẵn sàng nghe chưa?
Sô gật đầu. Tôi muốn cậu phải đồng ý với tôi là cậu sẽ thử nghiệm mỗi quy luật tôi chỉ cho cậu. Không phải chỉ nghĩ về nó, không phải chỉ nói đến nó, mà là áp dụng vào thực tế cuộc sống của cậu.
Sô sắp sửa nói đồng ý, thì Pinder ngăn lại và tiếp tục.
Chưa hết đâu, cậu phải áp dụng từng quy luật đó ngay lập tức. Cùng ngày khi cậu vừa được học nó ngay lần đầu tiên.
Sơ nhìn Pinder xem có phải ông đang nói đùa không.
Nghiêm túc chứ?
Trước khi tôi đi ngủ ngày hôm đó à?
Nếu không sẽ bị biến thành một trái bí ngô.
Gương mặt của Pinder giãn ra, với một nụ cười.
Không, sai rồi. Cậu sẽ không trở thành trái bí ngô. Nhưng nếu cậu không chịu theo điều kiện của tôi, cuộc gặp gỡ của chúng ta kể như kết thúc tại đây.
Nhưng mà...
Sô lắp bắp.
Tôi không có ý vô lễ, nhưng làm sao ông biết được?
Thêm một câu hỏi thông minh khác, làm sao tôi biết được?
Pinder trầm ngâm gật gù.
Tôi không biết, nhưng bản thân cậu thì biết.
Đó là danh dự. Nếu cậu không áp dụng từng quy luật tôi chỉ cho cậu, tôi cam đoan ngay sáng hôm sau, cậu sẽ gọi cho Senda hoãn những cuộc gặp gỡ còn lại với tôi.
Ông nhìn Sô.
Tôi cần phải biết là cậu có nghiêm túc không, nhưng một điều còn quan trọng hơn nữa, đó là cậu phải biết mình có nghiêm túc không.
Sơ chậm rãi gật đầu. Tôi hiểu rồi, ông muốn biết chắc rằng tôi không làm mất thì giờ của ông, công bằng thôi.
Pinder cười.
Sơ, tôi không có ý thức lễ, nhưng cậu không có khả năng đó.
Sơ lại hoang mang. Ý tôi là khả năng làm mất thì giờ của tôi.
Chỉ có tôi làm mất thì giờ của tôi thôi. Và nói thật nhé, tôi bỏ tật xấu đó lâu rồi. Lý do của điều kiện của tôi là tôi không muốn cậu phí thời giờ của chính cậu.
Sơ nhìn xuống và thấy bàn tay đưa ra của Pinder. Anh nắm tay ông và bắt thật chặt. Anh cảm thấy như có một luồng điện chạy qua người từ Pinder. Như thể anh vừa tham gia một cuộc phiêu lưu như của Indiana Jones và anh đáp lại nụ cười rộng mở của ông chủ tịch với anh.
Tôi đồng ý thỏa thuận.
Kho sách nói.com.vn cảm ơn các bạn đã lắng nghe quyển sách này. Quyển sách này thực hiện được là nhờ đóng góp của nhà hảo tâm Phạm Văn Thành, sinh năm 1986, với lời nhắn nhủ như sau. Tôi được một người bạn tặng quyển sách này. Anh ấy nói đây là quyển sách của những bí quyết thành công trên thương trường, gia đình, tình yêu, trên tất cả các lĩnh vực của cuộc sống. Anh ấy muốn tôi đọc và cảm nhận nó. Và quả thật đúng như vậy, quyển sách sẽ chỉ cho ta những bí quyết tưởng chừng rất đơn giản, nhưng lại rất hiệu quả. Cuộc sống giống như một chiếc gương phản chiếu lại những gì chúng ta đã và đang làm. Nếu chúng ta dành cho những người thân, bạn bè, những người xung quanh chúng ta những tình cảm, những gì tốt đẹp nhất, thì họ cũng sẽ trao lại cho ta những điều như thế. Không, chắc chắn phải còn nhiều hơn thế nữa. Trong thương trường cũng thế, nhiều người nói rằng thương trường cũng như chiến trường, đối thủ không chết thì ta chết. Đúng không nào? Quyển sách sẽ cho ta một cách trả lời khác. Thương trường là sự hợp tác, sự cho và nhận để tất cả cùng có lợi và cùng phát triển. Đó mới chính là con đường bền vững nhất. Anh ấy đã tặng tôi những bí quyết này và tôi không muốn giữ nó làm bí mật cho riêng mình. Thông qua kho sách nói.com.vn, tôi muốn tặng những bí quyết này cho tất cả mọi người. Kho sách nói chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của anh Thành, hy vọng rằng dân tộc ta tiến bộ, đất nước ta phồn vinh, người Việt Nam ta luôn sống có nghĩa có tình, có trước có sau, gieo nhân thiện, gặt quả lành. Dương Tuấn Ngọc, 0986-219-192, email thichthienphuc@gmail.com, người đọc Trần Diệu Lan.